Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đều biết lòng trắc ẩn là một món quà quý giá, rất quý giá của con người. Vì thế, mọi nền văn hóa, mọi dân tộc đều đề cao lòng trắc ẩn. Và một trong những biểu hiện của lòng trắc ẩn là lòng hiếu khách. Người Việt Nam chúng ta cũng nổi tiếng là một dân tộc hiếu khách. Đức Giêsu đến thế gian cũng là để xây dựng một vương quốc, một dân tộc với một nền văn hóa đặt trên nền tảng là lòng trắc ẩn. Và lòng trắc ẩn được thể hiện qua việc đón tiếp tha nhân mà chúng ta còn gọi là đức bác ái Kitô giáo. Đức bác ái Kitô giáo đó ngày hôm nay được trình bày một cách cụ thể qua các bài đọc phụng vụ lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Trong bài đọc 1, trích từ sách Các Vua quyển thứ 2, chúng ta nghe kể một câu chuyện tuyệt vời về lòng trắc ẩn, lòng hiếu khách của một người phụ nữ thành Su-nêm dành cho người của Đức Chúa là ngôn sứ Elisa. Ngôn sứ Elisa được Thiên Chúa sai đến với dân Israel trong thời kỳ chiến loạn, khi các vua Israel chỉ biết lao vào chiến tranh và chỉ lo đi chinh phục các dân chung quanh, trong khi bỏ bê trọng trách lo cho dân của Chúa. Trong mắt của vị ngôn sứ, chiến tranh, dịch bệnh và việc xa lìa lề luật của Chúa đã khiến cho tình thương và lòng trắc ẩn của phần đông dân Chúa bị héo tàn, bị thui chột. Mày thầy, trong lúc bóng tối của ích kỷ, của rừng rưng bao phủ, thì việc người phụ nữ thành Su-nêm thể hiện lòng hiếu khách khi đón tiếp người của Đức Chúa chính là ánh sáng chiếu soi vào đêm tối lòng người. Trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe lòng hiếu khách đó được Chúa Giêsu đẩy lên cao và làm thành một nguyên tắc nền tảng trong cách cư xử của con cái nước trời. Mặc dù lòng hiếu khách, như tôi đã thưa với anh chị em, nó dường như là điều đã được định sẵn, được mặc định ở trong lòng người và trong mọi nền văn hóa, nhưng nó hoàn toàn khác với bác ái Kitô giáo mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Điều làm cho bác ái Kitô giáo ra khác với tất cả lòng trắc ẩn của các nền văn hóa khác, đó chính là danh xưng Giêsu Kitô. Có người đến hỏi tôi rằng: "Thưa cha, người Công giáo và người không Công giáo làm việc từ thiện, làm việc bác ái thì có gì khác nhau không?" Có gì khác nhau không? Thưa anh chị em, anh chị em thấy có khác nhau không? Ai nói khác? Ai nói khác xin giơ tay. Ai nói khác xin giơ tay, không ai giơ tay hết. Ai nói giống xin giơ tay. Ai nói giống xin giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5. Trên lầu có ai nói giống không? Cảm ơn. Bên này, một lần nữa ai nói giống xin giơ tay. Dạ, xin cảm ơn. Rồi tôi xin hỏi lần nữa, ai nói khác xin giơ tay. Có một anh nói khác thôi. Cảm ơn anh chị em. Chắc là mỗi người cũng có câu trả lời. Thưa, rất khác. Rất khác. Về hiện tượng bên ngoài thì giống nhau. Về hiện tượng bên ngoài thì giống nhau. Giống nhau là vì cũng cho đi bởi tình thương, cũng cho đi vì chia sẻ. Nhưng điều làm cho ra rất khác là bản chất từ bên trong. Vì thưa anh chị em, khi người Công giáo chia sẻ tình thương là người Công giáo đang thực hành lời Chúa dạy, nên trong việc chia sẻ của họ có Thiên Chúa cùng làm. Và nhờ vậy Thiên Chúa chuyển ban phúc lành qua việc bác ái của chúng ta. Phúc lành của Thiên Chúa sẽ bao phủ cả người cho lẫn người nhận. Thiên Chúa ở đó. Thưa anh chị em, đức bác ái Kitô giáo không xuất phát bởi lòng trắc ẩn cá nhân con người chúng ta, mà nó được xuất phát từ lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, đấng là trọng tâm đời sống của mỗi chúng ta. Nếu không có Thiên Chúa, nếu không có Đức Giêsu Kitô, thì lòng trắc ẩn của chúng ta cũng chỉ là một việc tốt, một nghĩa cử đẹp, nhưng nó không đủ để trở thành phúc lành có thể đem lại ơn cứu độ cho mình và cho người khác. Vì thế, thưa anh chị em, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để trở thành vừa là người đón tiếp người khác, vừa trở thành người được người khác đón tiếp. Và dù trong vai trò là người đón tiếp hay trong vai trò là người được đón tiếp, thì chúng ta cũng phải trước hết là người Kitô hữu, tức là người mang danh Giêsu, là môn đệ của Đức Giêsu. Chính điều này khiến cho mỗi việc chúng ta làm với lòng trắc ẩn sẽ trổ sinh ân phúc cho chính mình và cho người khác nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thật vậy, là người đón tiếp người khác, chúng ta được soi sáng bởi câu chuyện của người phụ nữ thành Su-nêm ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe hôm nay. Chúng ta thấy nhờ lòng hiếu khách của mình mà bà đã được Thiên Chúa ban phúc lành khi cho bà một người con trai, tức là cất đi khỏi bà nỗi ô nhục vì son sẻ không có con nối dòng. Theo đó, người môn đệ Chúa Giêsu được mời gọi thi thố lòng trắc ẩn nhân danh Đức Giêsu Kitô, không chỉ bằng một chút của cải vật chất bên ngoài, mà bằng lối sống, bằng cách cư xử và bằng lời ăn tiếng nói của mình ở trong đời sống hàng ngày, vốn là những thứ mà tôi nghĩ rằng nhiều khi chúng ta đã quên hoặc đã xem nhẹ. Lòng trắc ẩn như vậy, anh chị em thấy có thể ví như một chiếc máng chuyển ân phúc, chuyển phúc lành của từ Thiên Chúa đến cho nhau. Vì thế Chúa Giêsu đã nói, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì người cho đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Như thế, một khi chúng ta đón tiếp người khác vào trong tình thương của mình, thì Thiên Chúa sẽ đón tiếp chúng ta vào trong tình thương của người. Cũng vậy, nếu chúng ta là người được đón tiếp, chúng ta được mời gọi để trở thành cơ hội cho Thiên Chúa chúc phúc cho người khác. Vì lẽ chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Và nhờ vậy, người đón tiếp chúng ta, đón tiếp những người môn đệ Chúa Giêsu, thì họ cũng đang đón tiếp chính Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, ở trong bối cảnh mà thế giới đang u ám vì phải đối mặt với cơn đại dịch COVID-19, đối mặt với nguy cơ chiến tranh, đối mặt với vô số thiên tai và đối mặt với lòng người dửng dưng vô cảm, thì chúng ta hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi sống đúng vai trò là môn đệ của Chúa Giêsu. Qua đó, mỗi chúng ta được mời gọi mau mắn để thi thố lòng trắc ẩn của mình cho người khác bằng cách cư xử đúng mực, bằng tấm lòng bao dung và thái độ sống hiền hòa, để cho nước Chúa được hiển trị, để cho tinh thần bác ái Kitô giáo được lan tỏa. Và nhờ đó, Thiên Chúa có cơ hội ban phúc lành của Thiên Chúa cho chúng ta và cho toàn thế giới này. Amen.